Xin chào, mình là Tom. Rất vui khi được đồng hành cùng Jerry và các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Dacian xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn cho tập 1 của series podcast về chủ đề sao dãy chính. Hiện nay, các bạn đã có thể theo dõi podcast của chúng mình trên hai nền tảng: livestream ở fanpage Thiên Văn Đà Nẵng trên Facebook và nền tảng Spotify.
Một tuần nữa lại trôi qua rồi, và chúng ta cùng có hẹn nhau vào thứ năm hàng tuần để cùng DAC tụi mình lắng nghe những câu chuyện cũng như về tiếng vớt thiên văn nhỉ. Đầu tiên, hãy cùng mình và Tom điểm qua một vài tin tức thiên văn diễn ra vào tuần này nhé. Vào ngày 14 tháng 9, sao Hải Vương ở vị trí xung đối. Khi đạt vị trí xung đối thì Hải Vương sẽ nằm thẳng hàng với trái đất và mặt trời khi nhìn từ hành tinh của chúng ta. Đây chính là thời điểm tốt nhất để quan sát thiên thể, bởi lúc này nó đang ở gần trái đất nhất, trở nên sáng và rõ hơn bao giờ hết, đồng thời cũng có thể nhìn thấy xuyên suốt buổi đêm.
Cùng ngày, sao Thủy ở độ ly giác cực đại về phía đông. Như các bạn đều biết, Thủy tinh là hành tinh gần mặt trời nhất, vì thế chúng ta rất khó có thể quan sát khi phải quay mặt về phía mặt trời. Do đó, dẫn đến việc chúng ta chỉ có thể quan sát được Thủy tinh trong một khoảng thời gian ngắn. Khi quan sát hành tinh này, cần phải có kính lọc để giảm ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời vào mắt ta. Cùng vào ngày 14 tháng 9, hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 26 độ 45 phút tính từ mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát Thủy tinh khi mà hành tinh này ở vị trí cao nhất trên đường chân trời ở bầu trời đêm. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía tây ngay sau khi mặt trời lặn.
Chà, không biết có bạn nào đã bắt lấy cơ hội xem hai hành tinh này trong ngày 14 tháng 9 vừa qua không nhỉ? Quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, các bạn có đón được nhân vật chính của tập 2 này hôm nay không?
Các bạn có thể bình luận dự đoán của mình ở phía dưới nha. Gợi ý của mình là, đây là một thứ tuy không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng tồn tại ở mọi nơi trong vũ trụ. Các bạn hãy mau chóng bình luận dự đoán của mình ở phía dưới nha. Chà, mình đã thấy những bình luận đầu tiên từ các bạn rồi. Wow, những câu trả lời rất thú vị. Có bạn đoán là không khí, cũng có bạn đoán là sóng điện từ. Thôi thì không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mình sẽ bật mí luôn chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là bụi sao trời. Không biết có bạn nào ở đây đã từng nghe qua cụm từ này chưa nhỉ?
Có lẽ là sẽ có một vài bạn yêu thiên văn đã đọc qua về kiến thức này rồi phải không nè? Nhưng mà cũng không sao, vì có những bạn trong chúng ta vẫn còn hơi lạ lẫm với khái niệm bụi sao trời. Đừng lo nha, vì hôm nay DAC tụi mình sẽ cùng đồng hành cùng các bạn để chia sẻ và giải đáp về nguồn gốc và những câu hỏi xung quanh chủ đề bụi sao trời này nhé.
Để có một trải nghiệm thật tốt khi nghe tập podcast ngày hôm nay, các bạn có thể sử dụng tai nghe, chọn cho mình một không gian yên tĩnh, chẳng hạn như một nơi có thể nhìn thấy được bầu trời đêm chẳng hạn. Buổi thảo luận của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Đừng quên thả tim để tiếp thêm động lực cho chúng mình, cũng như bình luận những câu hỏi, suy nghĩ của bạn về chủ đề trong quá trình thảo luận để tập podcast ngày hôm nay thêm phần thú vị nha. Nếu bạn cảm thấy hứng thú về chủ đề của tập hôm nay, thì hãy chia sẻ livestream này đến các bạn khác để chúng ta cùng có thể bay vào không gian vũ trụ.
Chào mừng các bạn đã đến với podcast Universe from Nothing của câu lạc bộ Thiên văn Đà Nẵng. Đến với tập thứ hai, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề thú vị nhé. Đó chính là bụi sao trời. Để diễn tả một cách đơn giản nhất thì chúng ta lại có mối quan hệ mật thiết với những người xung quanh chúng ta, những người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là những kẻ mình không thích. Bạn biết không, chúng ta còn có liên quan đến cả những chiếc lá trên cây, hòn đá trong vườn, hạt mưa hay một tinh thể băng trên vành đai của sao Thổ, thậm chí là một mảnh bụi trên bề mặt của trái đất, hay là trên bề mặt của một hành tinh trong thiên hà xa xôi. Có thể nói rằng mọi thứ xung quanh ta, mọi thứ trên trái đất này ở ngoài vũ trụ. Này Tom, tớ biết được một câu nói rất hay, đó là chúng ta được sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Để bụi hay bụi trong vũ trụ có là khởi nguồn của mọi vật hay không?
Đúng vậy, trừ hydro và heli là hai nguyên tố cơ bản có mặt từ thuở sơ khai của vũ trụ. Chúng ta và gần như mọi thứ chúng ta quan sát được trong vũ trụ và trên trái đất đều có nguồn gốc từ bụi sao trời, và nó vẫn tồn tại giữa chúng ta cho đến tận ngày nay. Nó là sợi dây kết nối trực tiếp giữa chúng ta với vũ trụ, cũng như là một phần của cơ thể chúng ta trong suốt cuộc đời.
Thế những bụi sao trời này được hình thành như thế nào?
Chà, để mà nói về nguồn gốc của bụi sao trời thì chắc là nên bắt đầu từ những ngôi sao. Cậu biết không, các ngôi sao bắt đầu cuộc sống của chúng từ những đám mây vô hình chứa chủ yếu là khí hydro. Các nguyên tử hydro dần dần bị kéo lại gần nhau dưới tác dụng của trọng lực và ép chặt với nhau để tạo thành khí heli. Đây gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ giải phóng ra một lượng lớn năng lượng. Trên thực tế, khi thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, các ngôi sao về cơ bản như bốc cháy, giống như một que diêm vũ trụ đang được thắp sáng vậy. Nhưng trong khi cháy thì sẽ ngày càng có nhiều nguyên tử bị ép chặt lại với nhau, cuối cùng sẽ tạo thành các nguyên tố nặng hơn như carbon, nitơ, oxy, silic, sắt. Thậm chí những ngôi sao lớn hơn còn tạo ra cả vàng, bạc và bạch kim nữa đấy.
Quý chà, thú vị quá. Ra là những thứ quý hiếm, đắt đỏ ở trái đất lại tồn tại nhiều ở các hành tinh khác như vậy.
Đúng rồi á. Nhưng mà dù nó tồn tại ít hay tồn tại nhiều thì Tom cũng không có tiền mua.
Trông kỳ ghê á.
Thôi quay lại với nguồn gốc của bụi sao trời nè. Các ngôi sao thường cháy trong hàng triệu cho đến hàng tỷ năm. Và khi tất cả nhiên liệu của chúng cạn kiệt thì một số trong số chúng sẽ nổ tung trong một vụ nổ siêu tân tinh. Và những nguyên tố mình kể trên sẽ được thổi bay vào không gian. Tất cả những vật chất này trôi nổi trong không gian, dần dà tạo thành một tinh vân mới. Đó là khi bụi sao trời được tạo ra. Quá trình này sẽ bắt đầu được lặp lại. Và triệu triệu năm sau nữa, một ngôi sao lớn mới sẽ được sinh ra từ những vật chất. Ngoài ra, xung quanh ngôi sao mới này, các nguyên tố và bụi có thể kết hợp với nhau để tạo thành các hành tinh. Đây chính là nguồn gốc của sự sống vũ trụ chúng ta.
Vậy tại sao chúng ta có thể biết đến sự tồn tại của bụi vũ trụ khi mà chúng chỉ có kích thước từ vài nanomet đến vài trăm nanomet ấy nhỉ?
Đó là một câu hỏi hay. Nhỏ như vậy thì làm sao chúng ta nhận biết được nhỉ? Thật ra thì khi các nhà phi văn học quan sát quá trình một ngôi sao đang chết trong một vụ nổ siêu tân tinh, thì khi họ phát hiện ra là sóng xung kích từ vụ nổ lan ra bên ngoài tạo thành một vòng sáng khi năng lượng đang giãn nở và đập vào các đám mây bụi xung quanh, thì từ đó họ phát hiện là những đám mây bụi sao trời này tỏa ra bức xạ lớn đủ để chúng ta nhận biết được từ trái đất bằng phương pháp đo bức sóng. Còn về việc phương pháp quan sát bụi vũ trụ khi chúng có kích thước rất nhỏ như vậy, thì các nhà khoa học sẽ tìm kiếm các mẫu bụi vũ trụ và quan sát chúng qua một loại kính đặc biệt gọi là kính hiển vi điện tử.
Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần 2, cơ thể chúng ta là bụi sao trời. Những bạn ở đây không biết có ai đã biết hay không rằng những bụi sao trời đang nằm trong chính cơ thể chúng ta. Hãy cùng mình giải đáp tới công chuyện đương câu này nha. Bây giờ chúng ta đã xác định được rằng mọi nguyên tố trong bản tuần hoàn ngoại trừ hydro và cơ bản đều là bụi sao trời. Vậy hãy cùng xem cơ thể chúng ta được tạo thành từ bụi sao trời này bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng ta biết được rằng có bao nhiêu phần trăm nguyên tử hydro trong cơ thể mình thì việc còn lại là bụi sao trời cũng không quá khó. Khoa học chỉ ra rằng cơ thể chúng ta bao gồm 7 x 10 27 nguyên tử. Đó là một con số siêu to khổng lồ với sức tưởng tượng của các bạn đúng không nào? Hãy viết thử con số đó là một mảnh giấy. Con số 7 với 27 con số 0 đằng sau thì bạn có thể thấy nó con số đó đáng kinh ngạc tới chừng nào. Bây giờ trong các số nguyên tử đó, 4,2 x 10 mũ 27 trong đó là hydro. Vậy chúng ta có đến 2,8 x 10 mũ 27 nguyên tử bụi sao trời. Như vậy, lượng nguyên tử bụi sao trời trong cơ thể chúng ta là 40%. Tuy nhiên, nguyên tử bụi sao trời là những nguyên tố nặng hơn. Vậy nên phần trăm khối lượng sao trong cơ thể chúng ta thực tế còn nhiều hơn rất nhiều. Phần lớn hydro trong cơ thể chúng ta trôi nổi ở dạng nước. Cơ thể con người có khoảng 60% là nước, và hydro chỉ chiếm 11 khối lượng nước trong số đó. Mặc dù nước bao gồm hai nguyên tử hydro đối với mỗi oxy, nhưng hydro có khối lượng ít hơn nhiều. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng 93% khối lượng trong cơ thể chúng ta là bụi sao trời. Và đó chính là hành trình từ những bụi sao trời đến với chấm nhỏ xanh xinh đẹp này, trái đất. Chúng ta đôi khi bắt gặp những câu nói như: trông em có vẻ quen quen, hình như đã gặp em ở đâu đó rồi. Ờ thì nếu không quen thật thì bạn cũng đừng buồn nha. Vì theo góc độ thiên văn, nó có vẻ đúng đấy. Bởi lẽ từ hàng triệu năm trước, chúng ta có lẽ đã từng là một. Hàng triệu năm về trước, chúng ta có lẽ đã trôi nổi ngoài không gian. Vì vậy đừng lo lắng vì phải chia xa vào thời kỳ dịch bệnh này. Biết đâu ta đã gặp nhau vào hàng tỷ năm trước đây, và sẽ hội một lần nữa sau hàng tỷ năm nữa.
Ơ kìa, hàng tỷ năm sau mới được gặp nhau á. Đó đâu có sống thọ như mấy ngôi sao đâu.
Mình đùa thôi mà. Mong rằng tình hình dịch bệnh này sẽ diễn biến tốt đẹp để chúng ta sớm hội ngộ, gặp lại nhau và quay trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường nè.
Nhắc tới bụi sao trời thì tôi cũng có một câu đố cho Jerry và các bạn nè. Không biết ở đây có ai biết ai là người khởi xướng ra suy nghĩ chúng ta làm từ các bụi? À không, ý Tom là vậy ai là người đã chứng minh được câu nói chúng ta được làm bằng bụi sao trời nhỉ? Các bạn có biết là ai không? Để lại phần bình luận ở bên dưới để thảo luận của chúng mình nào.
À, mình biết nè, đó có phải là nhà thiên văn học Carl Sagan không?
Jerry đoán nhanh quá. Các bạn thính giả của chúng mình vẫn còn chưa kịp comment xuống đáp án của mình luôn. Nhưng mà đúng là đây là một đáp án rất chuẩn. Ai mà là fan cứng của thiên văn học thì chắc chưa thể chưa nghe đến tác giả của cuốn sách vũ trụ cực kỳ nổi tiếng, Carl Sagan. Ông là nhà thiên văn học có cực kỳ nhiều những đóng góp tích cực cho nền thiên văn toàn cầu. Khi ông nói rằng chúng ta được tạo ra từ bụi sao trời, ông ấy không hề nói theo nghĩa ẩn dụ. Theo một cách độc đáo nào đó, ông ấy đã chỉ ra rằng các nguyên liệu tạo nên cơ thể vật chất của chúng ta được tràn từ trong bụng của những ngôi sao xa xôi ngoài kia.
Vậy mình có một thắc mắc nhỏ nhỏ nhé. Bụi mà chúng ta thấy hàng ngày trong cuộc sống và bụi vũ trụ có sự khác nhau gì không?
Theo mình biết thì bụi mà chúng ta thấy hàng ngày là một chất rắn rất nhỏ, có đường kính cỡ vài micromet cho đến vài milimet, và chúng nằm ngẫu nhiên trên bề mặt của trái đất và bị gió hoặc một lực đẩy nào đó cuốn đi. Những hạt bụi này cũng là một vật chất được cấu tạo từ bụi vũ trụ đấy. Nếu để nói về điểm khác nhau thì có nhiều yếu tố. Trái đất có trọng lực thô thì chưa đủ, vì hệ mặt trời của chúng ta cũng được hình thành bởi một đám mây phân tử khổng lồ qua quá trình suy sụp hình thành đến mặt trời và hành tinh. Mật độ bụi ở hệ của chúng ta nhiều hơn so với khoảng không của vũ trụ, vậy nên khả năng các bụi và vật chất va chạm tạo thành các phân tử mới sẽ cao hơn. Một trong số chúng là các hạt bụi nhỏ chúng ta nhìn thấy hàng ngày đấy.
Nãy giờ có vẻ các bạn có nhiều thắc mắc liên quan đến bụi sao trời nhỉ? Để chúng mình vừa nói chuyện vừa giải đáp cùng nhau nha.
Hãy comment xuống phía dưới những câu hỏi và thắc mắc của các bạn trong quá trình chúng mình xem livestream để được DLC giải đáp nhé. bạn Thùy Dương có một câu hỏi, đó là da cá có được làm từ bụi sao trời không vậy? Thì theo như mình đã nói lúc nãy thì gần như rất nhiều thứ mà chúng ta biết cũng như là cơ thể của chúng ta được cấu thành từ bụi sao trời, vậy nên rất có khả năng cao là da cá cũng được làm từ bụi sao trời đó nha. Bạn Quỳnh Anh có một câu nói là câu hỏi là mắt thường có thấy được bụi sao trời không ạ? Thì lúc nãy chúng mình đã nói, chúng mình đã nhắc đến một cái yếu tố về bụi sao trời, đó là bụi sao trời kích thước cực kỳ nhỏ, thậm chí là nhỏ hơn cả những cái bụi mà chúng ta thấy thường ngày. Vậy nên thì dùng mắt thường thì không nhìn thấy được bụi sao trời nha, mà các nhà thiên văn học sẽ phải dùng tới một loại kính đặc biệt gọi là kính hiển vi điện tử.
Dạ, đến lúc chuẩn bị đi vào phần tiếp theo của tập ngày hôm nay rồi nè. Chúng mình sẽ quay lại trong vài phút nữa. Các bạn đừng chuyển kênh nhé.
Xin chào, chúng mình đã trở lại rồi đây. Đến với phần tiếp theo của buổi podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến vai trò của carbon đối với sự sống trên hành tinh xanh. Jerry à, mình có một câu hỏi. Sống bắt đầu từ gió, vậy thì carbon và các chất hữu cơ bắt đầu từ đâu?
Mình cũng không biết nữa.
Thì nhớ lại một chút về kiến thức hóa học ở bậc trung học, chúng ta biết rằng vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Vì vậy khi mà nói về khởi đầu của các chất ấy thì sẽ là một câu chuyện khá dài và rộng. Nhưng mà mình sẽ tóm gọn lại ngay sau đây. Quay ngược thời gian trở về quá khứ khoảng gần 14 tỷ năm về trước, sau sự kiện vụ nổ Big Bang, thì trong lúc này vũ trụ chứa đầy bức xạ cùng với lượng dày đặc khí hydro và heli. Nhờ vào sự sụp đổ hấp dẫn mà các đám mây khí khổng lồ và tinh vân đã tạo ra những ngôi sao đầu tiên. Ở đây có ai là người bạn tâm giao những ngôi sao trên cao như chàng ca sĩ Sơn Tùng MTP không nhỉ? Thì những người bạn này sống bằng cách đốt cháy nhiên liệu hydro. Khi mà những ngôi sao đốt cháy hết nhiên liệu hydro thì sẽ một số trong chúng sẽ kết thúc cuộc đời bằng vụ nổ siêu tân tinh. Vụ nổ này sẽ bắn trả lại tất cả các vật chất cho vũ trụ, cũng như là carbon và những nguyên tử khác. Vòng tuần hoàn sẽ cứ thế mà tiếp diễn. Và cũng có thể xảy ra sau khi đĩa tiền hành tinh, đám mây bụi và khí bao quanh mặt trời của chúng ta chứa các khối cấu tạo của các hành tinh được hình thành và ấm lên.
Sự sống trên trái đất sẽ không thể tồn tại nếu không có carbon. Mọi phân tử hữu cơ đều có carbon. Điều này một phần là do khả năng của carbon dễ dàng hình thành liên kết với các nguyên tử khác, mang lại sự linh hoạt cho hình thức và chức năng mà các phân tử sinh học có thể đảm nhận, chẳng hạn như ADN nè, ARN nè, và những thứ cần thiết cho các đặc biệt của sự sống như là tăng trưởng và sao chép. Do đó, các phân tử carbon được tìm thấy trong tất cả các loài sinh vật. Điều này thúc đẩy các chương trình carbon phức tạp thông qua tất cả các hệ thống của sự sống. Phần cuối cùng có lẽ là nhiều phần mà các bạn mong đợi không kém. Đây là lúc chúng mình cùng nhau tìm hiểu thêm những sự thật vui vẻ về thiên văn thông qua trò chơi đố vui có thưởng đó nha. Còn thứ gì thì tí nữa thì mình sẽ nói cho nè.
Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên trong phần đố vui có thưởng ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là: câu nói chúng ta được tạo ra từ bụi sao trời là của nhà thiên văn học nào nhỉ? Bạn nào comment nhanh nhất và đúng nhất thì sẽ được nhận quà nha. Hãy nhanh tay comment đi nào. DAC đang chờ đợi câu trả lời của các bạn cho câu hỏi đầu tiên. Câu nói chúng ta được tạo ra từ bụi sao trời là của nhà thiên văn học nào nhỉ?
Dạ, mình thấy bạn Ngọc Diệu có mình đáp án chính xác quá nè. Khi nhắc đến điều này, ông ấy chỉ đơn thuần muốn nói rằng các nguyên liệu cơ bản tạo nên cơ thể vật chất của chúng ta được rèn từ trong bụng của những ngôi sao xa xôi đã tắt từ rất lâu rồi.
Chà, bạn Ngọc Diệu nhanh quá ta. Bạn Quỳnh Anh tuy là có một câu trả lời đáp án rất đúng nhưng lại chậm chân hơn bạn Ngọc Diệu một tí rồi. Hãy cố gắng nhanh tay hơn bạn Ngọc Diệu ở câu trả lời ở câu hỏi sau này nhé. Hỏi tiếp theo: mọi phân tử hữu cơ đều có chứa nguyên tử nào nhỉ? Và tại sao chúng ta lại luôn thấy sự có mặt của nó ở khắp nơi? Mình xin nhắc lại câu hỏi: mọi phân tử hữu cơ đều có nguyên tử nào nhỉ? Và nguyên nhân tại sao chúng ta luôn thấy sự có mặt của nó ở khắp nơi? Chà, quá thông minh. Mình thấy rất nhiều câu trả lời từ các bạn khác nhau. Xin chúc mừng bạn Huynh. Chúc mừng bạn Huynh. Xin chúc mừng bạn với một câu trả lời không thể nào sai hơn nha. Và mình thấy bạn có câu trả lời vừa nhanh vừa đúng nhất là bạn tên Nguyễn Quang Trung. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Quang Trung. Đúng là những người tên Quang Trung rất thông minh. Các bạn lưu ý ở đây là phân tử hữu cơ. Khi mà chúng ta có từ hữu cơ ở đây thì cái nguyên tử mà luôn luôn có mặt chính là nguyên tử carbon. Thì như chúng ta đã biết, ADN hay ARN đều được cấu thành từ những nguyên tử và trong đó có carbon. Thế nên sự sống trên trái đất sẽ không thể tồn tại nếu không có carbon. Điều này một phần là do khả năng của carbon dễ dàng hình thành liên kết với các nguyên tử khác, mang lại sự linh hoạt cho hình thức và chức năng mà các phân tử sinh học có thể đảm nhận đó. Chúng mình xin gửi một tràng pháo tay đầy nhiệt thành qua đường
chúng
mạng.
Chúng mình xin gửi một tràng pháo tay đầy nhiệt thành qua đường mạng cho các bạn đã tham gia trò chơi. Đối với các bạn trả lời đúng ngày hôm nay, các bạn sẽ có cơ hội chia sẻ một câu chuyện của bản thân hoặc đơn giản là một lời nhắn nhủ nào đó của mình đến với một người hoặc một nhiều người đặc biệt nào đó thông qua nhà xe ở buổi phát sóng tuần sau nha. Chúng mình sẽ thấy bạn chia sẻ tâm tư đó nha. đừng ngần ngại nhắn tin cho tụi mình qua fanpage.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những câu chuyện thật thú vị cùng với DAC. DAC mong rằng sẽ được các bạn tin tưởng và chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện hoặc trải nghiệm của bản thân khi tìm hiểu về thiên văn học nhé.
Đến đây cũng là lúc tập 2 buổi sao trời cùng DAC đã kết thúc. Các bạn mong muốn chúng mình tìm hiểu thêm về chủ đề nào, đừng ngần ngại comment xuống phía dưới để tụi mình biết nha.
Và cuối cùng, chúng mình xin thay mặt DAC gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các bạn thính giả vì đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu các bạn thích tập podcast ngày hôm nay thì đừng quên tặng chúng mình một nút like, chia sẻ cho bạn bè để lan tỏa những kiến thức bổ ích, và không quên follow fanpage hoặc kênh Spotify để không bỏ lỡ những thông tin thú vị về văn học trong những tập podcast tiếp theo nhé. Cũng đừng quên giữ cho mình một sức khỏe, khỏe mạnh về cả tinh thần và thể chất trong thời gian dịch bệnh này nhé. Đây là DAC, câu lạc bộ Thiên văn Đà Nẵng. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại.